Xuân Tâm. Chính tên là Phan Hạp, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1916 ở làng Bảo An, phủ Điện Bàn, Quảng Nam, học trường Seno, trường Quốc học Huế, có bằng thành trung, hiện làm việc ở sở kho bạc Tô Răng. Đã đăng thơ Tân Văn Sông Hương, đã xuất bản Lời Tim Non năm 1941. Học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành. Tôi không rõ Xuân Tâm, người học trò Quảng ấy, có phải lòng một cô gái Huế không? Nhưng cảnh Huế cũng là một cô gái, và cô gái này đã quyến rũ lòng non trẻ của Xuân Tâm. Mặc dầu cảnh Huế cơ hồ Xuân Tâm không nói đến, không khí sông Hương núi Ngự vẫn man mát trong thơ Xuân Tâm. Tìm kiếm Xuân Tâm hoài, ta chỉ thấy một ít Xuân Diệu, một ít Huy Cận và rất nhiều Huế. Một Xuân Diệu không tha thiết, một Huy Cận không buồn mênh mông, một xứ Huế không có cái bâng khuâng của Phan Văn Giật, cái vẻ tài hoa của Nguyễn Đình Thư, cái dáng non yếu của Mộng Huyền, cái vẻ ngây thơ của Thu Hồng, cái ẩn ước của Thanh Tịnh. Huế ở đây trong sạch, đứng đắn và nhất là có chừng mực. Nhà văn Pháp Posernitzler viết về Huế có câu: thành phố mỉm cười khi thương đau, thở than khi vui vẻ. Quả có thế, vui hay buồn ở Xuân Tâm đều có vẻ dịu dàng vừa phải. Ta hãy xem khi người buồn. Đám cưới người ta vui vẻ nhỉ, pháo tràng reo đỏ tiệc liên miên, riêng tôi đi tránh buồn và nghĩ, cảnh ấy nào đâu phải cảnh tiên. Và khi vui, thấy chiều hớn hở tôi ra đón, như đứa trẻ con thấy mẹ về. Chiều buồn, chiều đẹp, chiều mơn trớn, chiều ru êm ái khúc lòng tê. Vui hay buồn cũng phảng phất như nhau, còn khi Xuân Tâm giận dữ thì thực buồn cười. Người như Xuân Tâm có lẽ không giận dữ được, người mến tình yêu, ghét dục vọng, muốn giữ vẻ thiêng liêng cho tình yêu, người hung hăng quát tháo: ôi khốn nạn, ôi điên rồ, giận tức, đuổi đi mau xác thịt, đuổi đi mau, dắt nó ra, ném nó xuống dưới lầu, đẹp đẽ và nguy nga tình yêu mến. Tôi tưởng tượng cái cười ranh mãnh của xác thịt trong khi bị nhà thơ đuổi. Nó biết cái người hét nhiều và nói nhiều ấy chỉ tức giận vờ, và đã ân cần bảo dắt nó ra thì chẳng có gan nào ném nó đâu. Đứng trước cuộc đời, Xuân Tâm có vẻ dè dặt. Cảnh trời hay tình người, Xuân Tâm chỉ muốn hưởng ở xa xa. Có khi mơ tưởng cảnh đế thiên, người thấy những tượng đá thử thách thời gian, nhưng thời gian chịu thua. Mưa không tuôn, gió lặng, sấm không vang, trời nhạt nhạt sắp buông lời thân thiện. Ấy bất cứ đề gì, lời thơ vẫn một giọng nhẹ nhẹ, êm êm. Nó chậm chậm đi vào hồn ta như một buổi chiều Xuân Diệu. Tháng 10 năm 1941. Xa lạ. Chân ngắn quá không đi cùng trái đất, để mắt nhìn cảnh lạ trải bên đường. Hãy bằng lòng tấm tranh đóng trên tường, và hình ảnh muôn màu in lá sách. Mùi giấy mới thơm tho và trong sạch, thế hương hoa ngào ngạt trốn xa vời. Đây con tàu lướt sóng giữa mù khơi, mang với nó vui mừng hay chán nản. Nơi quê cũ đứng trên bờ hải cảng, có tình lang trông ngóng quả tim yêu. Mỗi chấm đen là hy vọng ít nhiều, mỗi làn khói là một trời luyến ái. Đây băng tuyết giữa mùa đông tê tái, rơi 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 và bao phủ đồng quê. Con đường làng hiu quạnh ngủ say mê, cây trắng xóa, cửa nhà đều trắng xóa. Người ta tưởng lạc loài vào đồng mà, chung quanh mình vây kín bức màn tang. Đây hoàng hôn vài tia nắng gần tàn, còn sáng sót trên đồi cây xanh đậm. Lũ xe gỗ nặng nề bò chậm chậm, chở nho về mấy thiếu nữ xanh tươi. Chân bước theo và môi nở nụ cười, đôi má chín hơn buồng nho chín thắm. Đây dòng suối reo cười đua lội tắm, đoàn tiên Nga để lộ tấm thân ngà. Nước hôn chân, xương thoa phấn màu da, hoa cỏ mờn tranh nhau cài mái tóc. Cặp ngỗng trắng xinh xinh như bạch ngọc, ngẩng cổ nhìn xoay đắm đẹp thần tiên. Đây nghênh ngang pho tượng đá đế thiên, lăn tròng mắt tròn xoe đang đố thách. Thời gian thử gội phai màu cẩm thạch, nhưng thời gian khuất phục muốn xin hàng. Mưa không tuôn, gió lặng, sấm không vang, trời nhạt nhạt sắp buông lời thân thiện. Bao cảnh ấy trong trí tôi hiển hiện, nổi bật lên trước mắt nhắm lờ đờ. Mỗi khi thèm xa lạ tôi ngồi mơ và mở cửa thả hồn đi du lịch. Trích trong tập Lời Tim Non. Nghỉ hè sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết. Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về. 90 ngày nhảy nhót ở miền quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã, lời trên môi chen chúc nối nghìn câu. Chờ đêm nay sáng sớm bước lên tàu, ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ. Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ, nhớ làm chi, thầy mẹ đợi, em trông. Trên đường làng huyết phượng nở thành bông, và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt. Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót, rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui. Tay bắt tay hồn không chút bùi ngùi, các bạn hỡi trời mai đầy ánh sáng. Trích trong tập Lời Tim Non. Thu Hồng. Sinh ngày 19, Juliet ở Tua Răng, Chánh Quán, làng Thần Phù, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên. Học trường Tua Răng, trường Đồng Khánh, Huế. Đã xuất bản Sóng Thơ năm 1940. Người ta vẫn nói giọng Huế phải nghe từ miệng con gái Huế mới có duyên. Lần thứ nhất trên thi đàn ta được nghe giọng một người con gái Huế, mà lại là một người trong hoàng tộc, tôn nữ Thu Hồng. Giá Thu Hồng chịu làm những câu trơn tru mà trống rỗng, chắc chẳng khó gì. Ai mà không làm được những câu trơn tru, trống rỗng? Nhưng người có cái ý muốn rất đáng quý là diễn đúng hình ảnh riêng của hồn mình. Có phải vì thế mà giọng nói của người có vẻ ngọng nghịu rất ít có trong thơ ca? Ngọng nghịu khi ôn lại quãng đời thơ ấu đã đành, ngọng nghịu cả những khi ca ngợi cảnh trời. Cảnh đẹp cứ dàn thêm bước bước, lời ngợi khen mỗi phút lại thay thay. Những tình ý người lớn trong giọng nói trẻ con ấy thực dễ thương. Thực ra Thu Hồng cũng chỉ trẻ con ở cái giọng. Khi người ta muốn sống hoài trong thời thơ ấu, hẳn người ta không còn thơ ấu nữa. Người thiếu nữ ấy đã biết tình yêu là mầm chán nản và người ước ao. Mầm chán nản chớ lên vào niên thiếu, chớ lên vào sớm quá tội em mà. Em nghe như thời ấy vẫn còn xa, em chậm chậm để mong còn xa mãi. Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Ta tưởng nghe những lời Xuân Diệu, những chỗ khác cũng xui ta nghĩ đến Xuân Diệu, nhất là khi Thu Hồng băn khoăn muốn cắt nghĩa tình yêu. Bốn câu thơ của người không bóng bẩy, không tinh vi như bốn câu thơ Xuân Diệu. Ghi chú: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Hết ghi chú. Nhưng cũng thật thà dễ thương. Chỉ biết hôm xưa một buổi chiều, cùng người trò chuyện chẳng bao nhiêu, người đi tôi thấy sao mong nhớ, và cảm quanh mình nỗi tịch liêu. Xem thơ Thu Hồng, tôi còn nghĩ đến vài người nữa, nhất là Nam Chân. Thu Hồng đã học được của Nam Chân cái lối ghi chép những hình sắc xứ Huế, và ngòi bút của nữ sĩ đã vẽ nên đôi bức tranh nho nhỏ, có lẽ chưa được nổi nhưng có một vẻ linh hoạt riêng. Đêm trăng rạng rỡ soi, thuyền ai thong thả trôi, đàn hát chảy theo nước, không gian bỗng nô cười. Ở xứ này, nói đến những thiếu nữ làm thơ, người ta thường mỉm cười. Hình như thơ là một cái gì to chuyện lắm. Thu Hồng đã tránh được cái mỉm cười mỉa mai ấy vì người rất bình dị, rất hồn nhiên, không lúc nào ra vẻ muốn làm cho to chuyện. Tháng 9 năm 1941. Tơ lòng với đẹp. Kìa trăng vỡ trong hồ khi nước động, sóng lao sao lấp loáng ánh xa người, và búp hoa nghềnh dậy đón hương trời, cây tuôn bóng lửng lơi đò chẳng lướt. Cảnh đẹp cứ dàn thêm bước bước, lời ngợi khen mỗi phút lại thay thay. Tơ lòng với đẹp đêm nay, rộn ràng thổn thức vì say nhiệm màu. Trích trong tập Sóng thơ. Êm đềm. Hồi tưởng nhiều mai dưới ánh dương, em vừa tỉnh giấc dậy bên giường, mẹ em đôi mắt đầy âu yếm, vây bọc chim khuya rộn giấc hường. Vạn buổi êm trời dịu mát hương, chưa bằng đôi mắt chứa yêu đương. Mẹ hiền tựa cửa khi chờ ngóng, em thấy lòng vui lướt dặm đường. Cũng có nhiều đêm gió rít vang, mẹ em ốm nặng thức trong màn. Em ngồi mơ sách người xưa ước, nếu có thì em cũng ước tràn. Nếu có thì em ước mẹ lành, cha cho nhiều bánh với nhiều chanh. Cây me cao quá bên vườn bắc, nghiêng xuống cho em bẻ một cành. Có lắm hoàng hôn mài cợt đùa, quên rằng bãi bể sóng chiều khua, và nhà cơm đợi chờ em vắng, em sắp hàng năm để chạy đua. Rồi đến trăng nhô mới vội về, cha cười xong cũng chỉ roi đe. Mai còn chơi chậm thì con liệu, sắm sửa vài mo để đón che. Ai có như em một ấu thời, đi tìm bướm bắt để nuôi chơi, búp bê đem tắm hơ cho ấm, lửa bén vèo thôi cháy mất rồi. Rõ là em cũng quá lôi thôi, ai chả còn ghi quãng ấu thời, đằng đẵng đường trường cơn gió bụi, duy còn ôn lại những ngày vui. Trích trong tập Sóng thơ. Mảnh hồn thơ. Em muốn thơ em hoàn toàn vui, đừng sầu lá rụng khóc hoa rơi, đừng than thở tiếc ngày qua chóng, ước nguyện đành không đạt nguyện rồi. Ô hay đâu thoát khỏi triền miên, hồn lặng trong mê ý dậy phiền, đời ít khi vui hoài cảm xúc, thương xen lẫn lộn sống trên bùn. Cho nên nhiều lúc muốn thơ cười, chợt nghĩ quanh mà bút bỗng rơi, ôm mảnh hồn thơ giường oán hận, em đừng thổn thức giải nên lời. Trích trong tập Sóng thơ. Bàng Bá Lân. Sinh năm 1912, tháng Chạp năm Nhâm Tý, ở phố Tân Ninh, phủ Lạng Thương, Bắc Giang, chánh quán làng Đôn Thư, phủ Bình Lộc, Hà Nam. Học trường Vôi, Bắc Giang, trường Phủ Lý, trường Phủ Lạng Thương, trường Bảo Hộ Hà Nội, có bằng thành trung. Đã xuất bản Tiếng Thông Reo năm 1934, Xưa hợp tác với Anh Thơ 1941. Hai bài trích sau đây rút trong tập Tiếng Sáo Diều chưa xuất bản. Đồng quê xứ Bắc đã gây cảm hứng cho nhiều nhà thơ, nhưng mỗi nhà thơ xúc cảm một cách riêng. Nguyễn Bính, nhà quê hơn cả nên chỉ ưa sống trong tình quê mà ít để ý đến cảnh quê. Anh Thơ không nhà quê một tí nào. Anh Thơ là một người thành thị đi du ngoạn nên chỉ thấy cảnh quê. Ghi chú: tôi không muốn nói đến Đoàn Văn Cừ ở đây. Hết ghi chú. Bàng Bá Lân gần Anh Thơ hơn gần Nguyễn Bính. Bàng Bá Lân cũng ít sống trong tình quê, nhưng người hiểu cảnh quê hơn Anh Thơ, hiểu hơn vì mến hơn. Thơ Bàng Bá Lân và bức tranh quê đều là những bông hoa khả ái từ xa mới đưa về. Nhưng bông hoa Bàng Bá Lân ra chiều đã thuộc thủy thổ hơn, cho nên sắc hương nó cũng khác. Bàng Bá Lân không có cái tỉ mỉ của anh thơ, không nhìn đủ hình dáng đời quê như anh thơ. Anh thơ có khi nhìn cảnh không mến cảnh, Bàng Bá Lân có khi lại mến cảnh quên nhìn, nhưng đã lưu ý đến cảnh nào. Bàng Bá Lân thường lưu luyến cảnh ấy, như khi người ta tả một buổi sáng. Cổng làng rộng mở ồn ào, nông phu lững thững đi vào nắng mai. Ta thấy rõ người mến cảnh ấy lắm. Lòng người cũng rộng mở với cổng làng và cùng vui với nông phu trong nắng sớm. Bởi thế có lúc người đã cảm được hồn quê vẫn bàng bạc sau cảnh vật. Tôi không biết làm thế nào nói cho ra điều này, âu là cứ trích ít câu thơ của Bàng Bá Lân. Quán cũ nằm lười trong sóng nắng, bà hàng thưa khách ngả thiêu thiêu, nghe mồ hôi chảy đầm như tắm, đứng lặng trong mây một cánh diều. Cả cái hồn lặng lẽ ngây ngất của đồng quê dưới nắng trưa như ngừng lại trong mấy câu ấy. Một lần khác, tả cảnh trưa hè trong một gian nhà tranh tịch mịch, người viết: bụi nằm lâu chán xà nhà, nhẹ nhàng rơi phủ bàn thờ buồn thiêu. 14 chữ, chữ nào cũng mang nặng một chút hồn. Thiết tưởng người ta không thể đi sâu vào cảnh vật xứ quê hơn nữa. Ấy cũng vì Bàng Bá Lân sau khi đã hấp thụ ở thành thị một nền học khá, liền về ở nhà quê luôn. Người sống cuộc đời thong dong một ông chủ trại, thì giờ để làm ruộng ít hơn là để làm thơ. Chuyện mộng của nhiều người với Bàng Bá Lân đã thành chuyện thực. Có nhiều người thanh niên làm gì thì làm, vẫn ao ước thú điền viên, cái thú thân yêu của nhà nho ngày trước. Họ không đủ can đảm sống lam lũ như những người dân quê thực. Nhưng thành thị thì họ chán ghét lắm rồi. Họ tức tối mỗi lần nghĩ đến đưa giọt máu trong sạch và cường tráng của ông cha đến nơi hẹn hò của bệnh tật, của tội lỗi. Tháng 10 năm 1941. Trưa hè. Dưới gốc đa già trong vũng bóng, nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai, vo ve rung cánh ruồi say nắng, gà gáy trong thôn những tiếng dài. Trời lơ cao vút không buông gió, đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng, êm đềm sóng lụa trôi trên lúa, nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng. Quán cũ nằm lười trong sóng nắng, bà hàng thưa khách ngả thiêu thiêu, nghe mồ hôi chảy đầm như tắm, đứng lặng trong mây một cánh diều. Cảnh thưa nắng tươi chim không đứng, quả chín bâng khuâng rụng trước hè, vài cô về chợ buông quang thúng, sửa lại vành khăn dưới bóng tre. Thời gian dừng bước trên đồng vắng, lá ngập ngừng xa nhẹ lướt ao, như mơ đường khói trên trời nắng, trường học làng kia tiếng trống vào. Trích trong tập Tiếng Sáo Diều. Cổng làng. Chiều hôm đón mát cổng làng, gió hiu hiu đẩy mây vàng êm trôi, đồng quê vờn lượn chân trời, đường quê quanh quất bao người về thôn. Sáng hồng lơ lửng mây son, mặt trời thức giấc véo von chim chào. Cổng làng rộng mở ồn ào, nông phu lững thững đi vào nắng mai. Trưa hè bóng lặng nắng oi, mái gà cục cục tìm mồi dắt con. Cổng làng vài chị gái non dừng chân uể oải chờ cơn gió nồm. Những khi gió lạnh mưa buồn, cổng làng im ỉm bên đường lội trơn. Nhưng khi trăng sáng chập chờn, kìa bao nhiêu bóng trên đường thướt tha. Ngày mùa lúa chín thơm đưa, rồi đông gầy chết xuân chưa vội vàng. Mừng xuân ngày hội cổng làng, là nơi chen chúc bao nàng ngây thơ. Ngày nay dù ở nơi xa, nhưng khi về đến cây đa đầu làng, thì bao nhiêu cảnh mơ màng hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre. Trích trong tập Tiếng Sáo Diều. Nam Chân. Chính tên là Nguyễn Học Sĩ, sinh ngày 15 Peria 1907, ở làng Phú Thú Thượng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Học chữ Hán đến 12 tuổi và đã tập làm những lối văn trường ốc. Sau học trường Quốc học Huế, trường Bảo Hộ, Hà Nội, có bằng tú tài bản xứ, hiện làm tham tá tòa khâm sứ, Huế. Ghi chú, đã được cải bổ vào chính phủ Nam Triều, hiện giữ chức tả lý bộ lại. Lời chú lần in thứ hai. Hết ghi chú. Đã đăng thơ An Nam Tạp Chí, Phong Hóa, Tràng An, đã xuất bản Huế Đẹp và Thơ, tập đầu, năm 1939. Huế đẹp, Huế nên thơ, ai chẳng nói thế, ai chẳng thấy thế, nhưng sao hình ảnh Huế trong thi ca lại tầm thường thế? Có lẽ cảnh Huế quá huyền diệu, quá mơ màng, không biết tả thế nào cho thoát sáo. Cũng có lẽ ngắm cảnh Huế, người ta khó tránh được cái buồn vơ vẩn, nó là khí vị riêng của xứ này, và lòng người ta không đủ thản nhiên để ghi lấy hình sắc riêng của mỗi vật. Kể có ít câu của Thu Hồng và hai câu này của Quỳnh Dao cũng được. Một hàng tôn nữ cười trong nón, sông mở lòng ra đón bóng yêu. Nhưng tả cảnh Huế chưa ai bằng Nam Chân. Nam Chân không rơi vào khuôn sáo là vì người không mơ màng, cũng không buồn vơ vẩn. Ở Huế mà ghét nam ai, nội trừng ấy cũng đã lạ. Ghi chú, xem bài Giận Khúc Nam Ai trích theo đây. Hết ghi chú. Người chỉ thản nhiên nhìn cảnh vật chung quanh và ghi lại bằng những nét già dặn. Thơ Nam Chân thường mỗi bài là một bức tranh nhỏ, trong ấy thế nào cũng có ít điều nhận xét đặc sắc. Thỉnh thoảng người cũng ghép vào trong cảnh một ít tình, nhưng dầu người có nói đến tình yêu, lời thơ vẫn mực thước, vẫn không mất vẻ thản nhiên. Điều ấy thấy ngay ở bài đầu quyển Huế Đẹp và Thơ. Ghi chú, tức bài Đẹp và Thơ trích theo đây. Hết ghi chú. Một mẩu cảnh xinh xinh, một chút tình phảng phất trong những vần nhịp nhàng và lặng lẽ, như dòng hương thủy trong veo. Sóng lòng thi nhân có sao động, cũng chỉ khoảnh khắc như mặt nước sông kia mà thôi. Ý thơ nhẹ nhàng, điệu thơ uyển chuyển. Ta nên để ý bài này 6 câu trên Thất Ngôn mà 4 câu dưới Lục Bát. Thất Ngôn tả vẻ thản nhiên của người đẹp, Lục Bát tả chút sao động trong lòng người thơ. Một cảnh hai tình nên thơ cũng một bài hai điệu. Về âm điệu, thơ Nam Chân thực dồi dào, thi nhân không theo điệu nào nhất định. Trước mỗi cảnh, mỗi tình, người lại cố tạo một điệu thơ cho thích hợp. Câu thơ luôn luôn biến hóa, số chữ thay đổi từ 1 đến 10. Điệu thơ, đó là điều tối quan hệ với Nam Chân. Người luôn luôn tìm kiếm, vì người nghĩ rằng chỉ có lười mới chịu nằm hoài trong một khuôn khổ. Nhưng điệu thơ cũng như tứ thơ ở Nam Chân đều là kết quả của sự đắn đo kỹ lưỡng, sự suy tính siêng năng. Nam Chân luôn luôn tự chủ ngòi bút của mình một cách chắc chắn, không bao giờ phóng cho nó đi theo những nhạc điệu âm thầm một đôi khi vẫn thao thức trong lòng ta. Cho nên muốn thưởng thức thơ Nam Chân, ta cũng phải luyện lấy tâm trí cho bình thản. Hãy xếp thơ Nam Chân lại những lúc lòng ta có chuyện xôn xao. Lối thơ tả chân vốn xưa ta không có, đây đó rải rác cũng nhặt được đôi câu, nhưng đến Nam Chân mới biệt thành một lối. Nam Chân đã tìm ra một khoảnh đất mới, và ở đó người đã dựng lên, ý chừng đã sát nhập làng thơ Việt, cái cảnh núi ngự sông Hương. Thiết tưởng vị tình láng giềng đất Quảng Nam không thể gửi ra xứ Huế món quà nào quý hơn nữa. Lần thứ nhất, những vẻ đẹp xứ này được diễn ra thơ, tháng 10 năm 1941. Đẹp và thơ. Cô gái Kim Luông. Thuyền nan đùng đỉnh sau hàng phượng, cô gái Kim Luông yểu điệu chèo. Tôi xuống thuyền cô chẳng biết, rằng thơ thấy đẹp phải tìm theo. Thuyền qua đến bến cô lui lại, vẩy chiếc chèo ngang giọt nước reo. Đăm đăm mắt mỏi vì chèo, chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng. Biết không cô hỡi biết không, Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn sao. Trích trong tập Huế đẹp và thơ. Huế ngày hè. Lửa hạ bừng bừng cháy, làn ma chốt chốt bay, tiếng ve rè rè mãi, đánh đổ giấc ngủ ngày. Đường xá ít người đi, bụi cây lắm kẻ núp, sơ xác quán nước chè, ra vào người tấp nập. Phe phẩy chiếc quạt tre, chú nài ngồi đầu voi, thỉnh thoảng giơ tay bẻ, năm ba chùm nhãn còi. Huê phượng như giọt huyết, rỏ xuống phủ lề đường, mặt trời gay gay đỏ, nhuộm đỏ gốc sông Hương. Trích trong tập Huế đẹp và thơ. Huế đêm hè. Trời nóng băm bốn độ, đèn sao khắp đế đô, mặt trăng vàng tròn trèn, nấp sau nhánh phượng khô. Ba dịp cầu Tràng Tiền, đứng dày người hóng mát, ngọn gió thuận an lên, áo quần kêu sột soạt. Đùng đỉnh chiếc thuyền nan, qua lại bến sông Hương, tiếng đờn chen tiếng hát, thánh thót điệu Nam Bường. Hai tay xách hai vịm, một vài mụ le te, tiếng non rao lảnh lót, chốc chốc ai ăn chè. Trích trong tập Huế đẹp và thơ. Trước chùa Thiên Mụ. Ghi chú: phỏng theo điệu bài Đằng Vương Các của Vương Bột. Hết ghi chú. Êm êm dòng nước Hương Giang chảy, súng xít thuyền con chỗ ba bầy, tiếng hát ngư ông đẫm bóng cây, như luồng khói nhẹ lên lên mãi, tháp cao dòm nước vết meo trôi, đồi thấp sừng trăng dõi dõi soi, mờ ở xa xa gà gáy sáng, trong chùa cảnh cảnh tiếng chuông hồi. Trích trong tập Huế đẹp và thơ. Mùa đông. Cánh đồng An Cựu. Lá bàng như lá vàng rụng, ô điều hưu cảnh chiều đông, ruộng ngập mênh mông, nước phẳng cỏ bay yên lặng, quanh đồng thi tứ viền vông, thần tưởng tượng như đàn cò đói lượn đồng không. Trích trong tập Huế đẹp và thơ. Giận khúc Nam Ai. Đừng kể nữa những mảnh tình tan tác, hãy đứng lên nhạc sĩ với tôi đi. Tôi ghé anh mê giọng hát sầu bi, và tung mãi tấm hồn thừa trụy lạc. Hãy đứng dậy vứt chiếc cầm ảo não, tôi cần nghe những khúc nhạc rất hùng. Thép ngựa lòng phi mãi chẳng chồn chân, sáng như gươm tuốt, mạnh như luồng bão. Ôi nhạc sĩ, thật anh người thậm tệ, quan hoài chi những lối hát mê ly, những câu ca không đẹp lại không thi, của kỹ nữ vọc cuộc đời ê trệ. Hãy cung kính nhượng các ngài tuổi tác, những bản đờn nhịp hát thiếu tinh thần, hãy ra nghe sóng vỗ ngắm mây vần, rồi sáng chế cho tôi vài điệu khác. Trích trong tập Huế đẹp và thơ. Nắng thu. Hai bài hát ngô nghê và êm ái, bên sườn non mục tử cỡi trâu về, nắng chiều rây vàng bột xuống dân quê, lúa chín đỏ theo gió nồm sắp mái. Trên suối nhỏ chiếc cầu tre hẻo lánh, tốp người qua lầy bầy vịn thanh ngang, lũ trẻ con sung sướng nổ cười vang, đùa với bóng chảy theo dòng nước lạnh. Dãy núi tím bỗng thay màu xanh ngắt, rồi ố lần trong dây khắc nhá nhem, âm thầm cảnh vật vào đêm, vết ráng đỏ tiếng còi xa cùng tắt. Trích trong tập Huế đẹp và thơ.